Kính chào các tín hữu, thân chào anh chị em. Bài bình luận thời sự của tôi hôm nay có tựa đề là Từ mộng tàu tập đến lý luận lú lẫn Việt Nam Cộng sản. Tôi nhắc lại, từ mộng tàu tập đến lý luận lú lẫn Việt Nam Cộng sản. Cái mộng tàu do Tập Cận Bình đưa ra làm cái ngọn cờ tập hợp ở trong nước Đảng Cộng sản Tàu trong Đại hội 19 của Cộng sản Tàu vừa qua, người ta gọi là Trung Quốc mộng hay là giấc mộng Tàu do ông Tập Cận Bình ông đề cao trong cái đại hội đó. Khi mà Tàu nó đưa ra cái giấc mộng Tàu, tức là nó muốn đưa nước Tàu trở thành một siêu cường ở trên thế giới này, nó chấm dứt cái mặc cảm tự ti của nước Tàu suốt một thế kỷ 20 vừa qua, thế kỷ 19 là bị các nước Tây phương cũng như kể cả Nhật Bản lấn ép chiếm các châu giới này kìa, là vì nước Tàu lạc hậu. Và bây giờ Tập Cận Bình, Đảng Cộng sản Tàu đã đưa nước Tàu từ cái nước chậm tiến lạc hậu như thế trở thành một nước có lợi nhuận quốc gia ngang hàng với nước Mỹ. Cho nên Tập Cận Bình nói rằng nhiệm vụ của ông ta trong cái nhiệm kỳ tới này là làm cho nước Tàu trở thành một nước trên đỉnh của loài người, giống như là cái thời phong kiến xa xưa, là tự đặt tên nước là Trung Quốc, là coi như là nước Tàu là rốn của thế giới. Và trong cái đại hội 19 của Tàu vừa qua thì cái tư tưởng Tập Cận Bình nói rõ ra rằng thì nước Tàu qua 3 giai đoạn là phục hồi cái vai trò thế giới của mình. Giai đoạn 1 tức là Mao Trạch Đông tạo ra một cái sự quật khởi của nước Tàu, và đến ông Đặng Tiểu Bình thì ông chủ trương là làm giàu là vinh quang, là mở cửa ra thế giới, đi vào kinh tế thị trường như mọi người, và làm giàu là vinh quang, làm cho nước Tàu giàu lên hẳn hoi. Và nước Tàu bây giờ đã có một cái vai vế quốc tế, và Tập Cận Bình đến phiên mình tự nhận cho mình là làm lại cho nước Tàu cái mộng bá chủ của nước Tàu, đặt tên là Trung Quốc mộng, và tôi đặt vấn tắt là mộng Tàu. Và trước khi trong người thì nghĩ đến ta thì ra Cộng sản Tàu nó như thế, còn Cộng sản Việt Nam ở Việt Nam thì nó như thế nào? Nó tiếp tục, nó lý luận kiểu cũ, kiểu lú lẫn, nó không nhìn ra cái sự mở cửa ra thế giới là ngoài cái việc mà làm giàu ra thì còn cái nhiệm vụ thứ hai nữa, là phục hồi lại cái vai trò của nước Việt Nam trên trường thế giới. Cái điều đó nó không làm được, mà tại vì cái Đảng Cộng sản nó quá lú lẫn, mà trong cái gương nước Tàu như thế mà nó chưa sợ mở mắt nó ra, nó vẫn tiếp tục coi ông chầu Tàu là ông chủ của nó. Và nó cũng Tập Cận Bình lý luận kiểu gì thì cũng lý luận theo đuôi kiểu đó, nhưng mà cái lý luận theo đuôi của nó chỉ chứng tỏ rằng nó sao chép cái bản chính của Tàu một cách rất là nhòe nhạt, là vì đầu óc nó kém lắm cho nên nó lú lẫn. Bây giờ tôi xin đi vào chủ đề là tư tưởng Cộng sản mình là cái gì. Tóm tắt trong cái lý luận Tập Cận Bình là Tập Cận Bình chủ trương chủ nghĩa xã hội với đặc thù Trung Quốc trong thời đại mới, đặc biệt là thêm cái chữ thời đại mới, chứng tỏ rằng thì Tập Cận Bình muốn tô đậm cái vai trò quốc tế của nước Tàu. Và để đạt được cái mục đích đó thì ta cần bày chủ trương rằng vẫn duy trì cái xuất phát điểm là chủ nghĩa Mác Lênin, mà Trung Quốc hóa với cái khẩu hiệu dĩ đảng trị quốc, tức là Đảng Cộng sản phải ở đó và làm cái nhiệm vụ là dùng chế độ chuyên chế để cai trị dân theo nguyên tắc dân chủ tập trung. Tóm lại là dĩ đảng trị quốc là một, dân chủ tập trung là hai, là giữ gìn cái xuất phát điểm chủ nghĩa Mác Lênin là ba. Và để chấn an thế giới về cái sự trỗi dậy của nước Tàu, thì Tập Cận Bình xác nhận rằng thì Tập Cận Bình sẽ dùng thế lực mềm, chứ không phải là bành trướng đi xâm lừa lượt nước nào cả, dùng thế lực mềm. Và Tập Cận Bình nhắc lại rằng từ thuở xa xưa, từ cái thời tiền sử là mới khai quốc, thì nước Tàu đã chủ trương rằng dùng thế lực mềm bành cho thế giới, chứ không đi xâm lược nước nào cả. Đấy là cái con đường mà Tập Cận Bình gọi là con đường tơ lụa. Bây giờ thay vì dùng cái danh từ cũ là con đường tơ lụa, thì Tập Cận Bình dùng cái mô thức gọi là một vành đai một con đường. Cái vành đai nó như thế nào? Trước kia con đường tơ lụa của nước Tàu không có phát triển về phía đông mà chỉ có phát triển về phía tây. Nước Tàu là nước đầu tiên của loài người biết nuôi tầm để lấy tơ tầm và dệt thành lụa, và trở thành một món hàng đắt giá nhất ở phía tây của nước Tàu. Từ nước Tàu sang đến tận Trung Đông, sang đến tận Âu Châu là lụa của Tàu nổi tiếng nhất thế giới. Cho nên Tập Cận Bình duy trì cái hình ảnh con đường tơ lụa đó, nhưng mà mô tả rằng một vành đai một con đường. Bây giờ con đường thứ nhất đó là chỉ một nửa của cái vành đai đó thôi, còn một nửa thứ nhì của cái vành đai đó là phải bung ra phía các đại dương, cụ thể là con đường thông ra ngoài của nước Tàu là biển Đông, và biển Đông của Việt Nam, và Tàu gọi là Nam Hải. Và từ biển Đông, từ Nam Hải đó, Tàu vượt sang đến Ấn Độ Dương và ra Đại Tây Dương. Đấy là cái con đường thứ hai, nó tạo nên cái một vành đai ở trên đường bộ và nửa vành đai nữa ở trên đường biển. Đấy là cái giấc mộng Tàu. Và Tập Cận Bình chủ trương rằng tại sao là dĩ đảng trị quốc? Tại vì Tập Cận Bình cho rằng thì muốn duy trì sự, muốn phát triển thì phải có sự ổn định. Mà muốn có ổn định thì không thể dân chủ tự do theo kiểu Tây Phương được, mà phải tập quyền. Muốn phát triển phải ổn định, muốn ổn định phải tập quyền. Đấy là tóm tắt cái tư tưởng Tập Cận Bình. Bây giờ với cái tư tưởng đó thì chúng ta thấy là nó biểu hiện ra những cái đặc điểm gì? Thứ nhất là chúng ta thấy rằng nó chủ trương là vẫn giữ cái xuất phát điểm là chủ nghĩa Mác Lênin, đấu tranh giai cấp. Mà bây giờ nó thôi đấu tranh giai cấp rồi, nhưng mà nó vẫn giữ cái đó. Và nó duy trì cái đảng trị, duy trì chế độ chuyên chế để giữ cái ổn định. Và nó mập mờ, nó hé lộ rằng thì phải qua một giai đoạn chuyên chế để ổn định rồi thì mới tự do mới đến sau. Và tôi đọc ở trên net một nhà bình luận Tây Phương đã có một ví von rất là ngộ về cái vụ chuyên chế để giữ ổn định. Vì nhà bình luận đó cho rằng thì tự do và dân chủ nó như là một cặp vợ chồng. Nhưng mà vì rằng thì cái cặp vợ chồng đã lộn xộn với nhau, không ổn định, cho nên nàng tự do đi ra giao du với chàng chuyên chế để giữ sự ổn định. Giao du với chàng chuyên chế một thời gian rồi thì nàng tự do sẽ quay trở về với người tình đầu tiên của mình là tự do, à, là dân chủ. Tôi thấy cái ví dụ nó rất là tức cười, nhưng mà nó cũng vui vui thôi. Và chúng ta thấy rõ rằng tập nước Tàu bây giờ, sau thời gian bành trướng ra đến Trung Đông, Bắc Phi, Mỹ, Nam Mỹ luôn nữa, thì đã bị thế giới đẩy lùi. Trung Đông, Bắc Phi, các nước là người ta đuổi cái đầu tư của Tàu rồi. Âu Châu bây giờ cũng đang đuổi đầu tư của Tàu rồi. Và Mỹ đang đã khép chặt vòng vây nước Tàu. Và bây giờ nó đưa ra cái một con đường nữa là để xác nhận chủ quyền một cách láo léo ở Biển Đông. Là vì cái Biển Đông đã có luật rồi. Đấy là luật biển 1982. Mà anh Tàu có cái để xác định chủ quyền ở các đảo hoang, thì anh không thể nào mà dùng cái dẫn chứng lịch sử để anh Tàu cứ nói là cái vùng này là người Tàu có mặt đầu tiên. Anh sự có mặt của anh là một cái yếu tố rất yếu trong cái luật biển 1982. Trong cái luật biển đó, anh muốn xác định chủ quyền thì anh phải có dân ở đó, và cái đảo đó phải có nước để nuôi người và có người ở đó, và anh phải có một nền hành chính ở đó. Vì đi kiện Philippines đi kiện thì anh Tàu đã thua rồi, là vì cái dẫn chứng lịch sử đó không phải là một yếu tố. Và tòa trọng tài La Hay đã nói rằng cái nhận vơ chủ quyền anh Tàu là bất hợp lý. Anh Tàu có ký cái luật biển 1982 mà bây giờ anh lờ đi, anh coi như anh không có ký. Đấy là, nhưng mà vì đó, vì Biển Đông nó là con đường thoát thân của anh, cho nên anh để xem rằng anh lấn được đến đâu, và cuộc cờ Biển Đông là nó sẽ còn nhiều rắc rối, chưa có thể ngã ngũ bây giờ được. Và anh Tàu cứ phải nhân chủ quyền mà anh tạo ra đảo nhân tạo ra. Anh đắp lên, anh đem máy đến để biến nước biển thành nước thường để nuôi, anh đem quân đến đó, anh bảo là ê, có cư dân rồi. Những cái trò đó là trò cười cho cả thế giới. Và để bảo đảm rằng cái sự hùng mạnh của nước Tàu mà làm ra bung ra quốc tế, mà trở thành một thế lực quốc tế mạnh nhất, thì anh Tàu anh xác định rằng quân đội nó không phải như là anh Lưu Á Châu. Bây giờ anh Lưu Á Châu bây giờ không có mặt ở trong Trung ương Đảng nữa, không đi được đi dự cái đại hội 19 vừa rồi. Và anh quyết định ngược lại với anh Lưu Á Châu, là quân đội chỉ trung thành với Đảng Cộng sản chứ không phải trung thành với đất nước. Và anh khoe khoang rằng đến năm 2025 hay 2030 thì quân đội Tàu sẽ là quân đội hùng mạnh thế giới, nhất thế giới. Và cái sự gọi là tự sướng này của anh Tập Cận Bình đã bị các nhà bình luận trên thế giới bình luận rất nhiều. Tôi cũng đã đọc rất nhiều, nhưng mà tôi không muốn đem vào bài này để cho nó lạc lẽ. Tóm lại là cụ thể với cái tư tưởng Tập Cận Bình kỳ này, anh tự biến anh vì cái nhu cầu bung ra như thế, và cái nhu cầu thỏa mãn cái tinh thần dân tộc, quốc gia dân tộc và nước Tàu nó đang bùng dậy, giống như là suy xu thế thời đại bây giờ, tinh thần quốc gia dân tộc nó bùng dậy. Ở bên Pháp thì có anh Macron, ở bên Mỹ thì có anh Trump này đó. Và nhiều nước thì nhược tiểu khác bây giờ bị lệ thuộc hay là tự trị của một nước lớn bây giờ đang bung ra những phong trào là trưng cầu dân ý, là đòi tự trị với đòi độc lập đó. Đấy. Và anh tự với cái xác quyết rằng thì anh dùng quân đội để làm cho nước Tàu trở thành một nước hùng mạnh nhất thế giới, thì chứng tỏ rằng anh tự biến mình thành công địch của thế giới. Anh khoe khả năng muốn làm siêu cường ở trên thế giới thì phải có hai yếu tố tôi đã nói rồi. Thứ nhất, tài nguyên, anh phải không lệ thuộc vào ai cả, mà các nước khác lệ thuộc vào anh. Đó là một cái yếu tố. Yếu tố thứ hai là về kỹ thuật, anh phải nhất thế giới, không ai bì lực lại anh. Bây giờ kể cả hai phương diện đó, anh Châu đều không có. Làm sao mà làm siêu cường, mà làm thiên tử của thế giới được? Mà anh nói rằng anh sẽ làm cho đồng nhân dân tệ của anh thành đồng tiền chủ yếu trong mậu dịch quốc tế này. Với hai cái xác quyết này thì anh tự chưa biết là đối với thế giới thì thế nào, nhưng mà tự anh biến anh thành đối thủ không thể chấp nhận được của nước Mỹ. Nước Mỹ bây giờ đóng vai trò chủ yếu, thế lực chủ yếu của mậu dịch quốc tế là vì nước Mỹ có cả hai cái yếu tố mà anh Tàu không có, là tài nguyên, là môi trường, và tài nguyên và năng lượng. Thứ hai nữa là về trí tuệ, về khả năng kỹ thuật, siêu kỹ thuật, là anh Mỹ đều có mà anh Tàu không có. Mà bây giờ anh tuyên bố rằng anh sẽ cạnh tranh với dầu hỏa của Mỹ, anh nói anh có khả năng tự túc bằng về với những năng lượng mới, anh có mấy chục năm nữa anh mới làm được. Thành ra là với cái nhu cầu mà Mỹ dân ở trong nước để được dân Tàu chấp thuận cho anh cai trị nhiều nhiệm kỳ, mà anh tự biến nước Tàu thành cái công địch của toàn thế giới. Đó là cái hệ lụy mà anh thuyết anh của anh Tập Cận Bình đưa ra. Với cái tư tưởng Tập Cận Bình, anh nói rằng thì anh đưa dân nước Tàu, đấy là chủ nghĩa quốc gia dân tộc, mà chủ nghĩa quốc gia dân tộc mà lại đi con đường chủ nghĩa xã hội thì đề cao cái chủ nghĩa quốc gia dân tộc, thì anh tự biến mình anh ấy thành giống như chẳng khác gì anh Hitler hàng ngày xưa, anh cũng chủ nghĩa quốc gia dân tộc, chủ nghĩa xã hội đó, và anh cũng đề cao chủ nghĩa dân tộc của anh ấy là anh ấy là người dân tộc Aryan thì phải, của anh ấy là nhất thế giới, và chỉ có cái dân tộc mà có thể cạnh tranh được với dân tộc Đức là dân tộc Do Thái, cho nên anh chủ trương giết Do Thái. Và chỉ chính vì thế là anh Hitler cũng đã tự biến mình thành công địch của toàn thế giới, và đã bị toàn thế giới bắt tay nhau, hè nhau, đoàn kết với nhau đánh cho anh phát xít Hitler phải chịu, phải thua. Và bây giờ anh Tập Cận Bình đi vào con đường này thì tôi nghĩ rằng thì anh chọc cho thế giới đối phó với anh. Anh tự biến mình thành công địch của toàn thế giới. Và trong khi đó thì cả thế giới đều biết rằng tình hình nội bộ của anh, từ dân chúng cho đến kinh tế tài chính cho đến cai trị, dân biểu tình biết bao nhiêu, biết bao nhiêu cuộc biểu tình, biết bao nhiêu cuộc nổi loạn, và kể cả khủng bố Hồi giáo của anh Tàu cũng không tránh khỏi. Thì anh tuyên truyền cách chi anh không giấu được những thông tin suy sụp nội bộ của anh, rối loạn. Và với cái vai trò như thế thì nước Tàu chủ trương rằng nhất thiết là xác quyết Biển Đông. Thì Biển Đông từ Trường Sa cho đến Hoàng Sa là của Việt Nam, mà anh Việt Cộng từ hồi nào tới giờ, anh Philippines dám đi kiện, chứ anh Việt Cộng anh không dám đi kiện. Anh mồm những cái nói là quyết bảo vệ chủ quyền quốc gia, nhưng mà Tàu ép anh thế nào thì anh chịu. Chỉ có mỗi một lần anh đi qua, anh phóng hỏa tiễn anh Tàu tập trận này sát vào biển, sau đó anh rồi biểu diễn lại phóng hỏa tiễn anh mua của Israel đi phóng lên này kia, và anh đóng cái màn kịch là thoát chung, anh ngả về phía Mỹ.
Để anh nói là Mỹ phải cứu anh ở Biển Đông, thì Mỹ bèn đem thì chiến hạm lên đủ các thứ ở Biển Đông. Đó. Và anh Tập Cận Bình anh lộ như thế rồi, thì anh Việt Cộng phải biết rằng là số phận của anh sẽ định đoạt khi nào mà Mỹ ép được anh Tàu phải buông thằng Bắc Triều Tiên ra. Mà bây giờ là tỏ thái độ buông rồi, nhưng mà có buông thật hay không thì chưa biết. Nhưng mà buông thật hay buông giả vờ thì cũng đến một lúc nào đó cũng phải buông thật mà thôi. Và anh Việt Gian Cộng Sản là anh nói như thế nào với thế giới, trong khi anh vẫn tiếp tục là tay sai của Tàu. Trong cái thế chẹt chết chẹt này thì tuần vừa rồi chúng ta thấy rằng anh Việt Cộng, anh Mỹ Vận và cách anh sai anh tướng Nguyễn Chí Vịnh sang gặp ông John McCain, đưa cho ông cái bức thư mà khi thời ông ở tù ông gửi về cho cha mẹ vợ con này, ông bị Tàu nó chặn lại, nó giữ lại, Việt Cộng nó chặn nó giữ lại, bây giờ nó đem sang nó tặng cho anh. Và nó nhắc nhở anh rằng thì cái thời mà anh làm tù binh nó đã đối xử với anh như thế nào. Và trước khi anh Nguyễn Chí Vịnh này thì cái thời mà Tập Cận Bình á, thì thời Trương Nguyễn Phú Trọng thì Việt Nam Cộng Sản đã sai anh Phạm Quang Nghị sang tặng ông John McCain những cái hình mà khi là ông rớt tàu bay đã được Việt Cộng nó vớt lên, nó cứu, nó vớt lên như thế nào, để nói rằng thì là nhờ anh John McCain Mỹ Vận cho mình. Nhưng mà cái thời mà Obama thì anh Phạm Quang Nghị có thể Mỹ Vận được theo cái lỗi đó, là vì anh John McCain với anh tiếp tay với anh John Kerry của Bộ Ngoại giao của Việt Cộng, đối xử với Việt Cộng rất là tử tế. Và lại còn hứa với Nguyễn Phú Trọng thì là không kỳ thị ý thức hệ, để cho Nguyễn Phú Trọng nó về nó biểu diễn cái Đảng Cộng sản cho nó cầm quyền như thế nào, nó bắt bớt tùm lum. Bây giờ Mỹ Vận mà đưa anh Nguyễn Chí Vịnh sang nhờ ông John McCain, ông John McCain là chỉ ở trong cái game của cái nhóm mà Mỹ Vận lobby của Mỹ là nhóm Podesta Group. Nhưng bây giờ ông Trump đối với ông John McCain là thù vặt cá nhân rất nhiều. Mà bây giờ nó đi lên nhà ông John McCain Mỹ Vận thì nó, tôi thấy là nó hoảng rồi, nó bí quá rồi, nó đi lộn địa chỉ. Thì chứng tỏ là nó lú lẫn lắm, lú lẫn về thực tế cũng như về lý luận. Bây giờ ở Việt Nam thì chúng ta thấy rằng với sự tự sướng của anh Tập Cận Bình, nước Tàu bị trở thành công địch của thế giới, thì anh Việt Cộng còn dám sống chết cùng với nước Tàu, nghĩa là vận mệnh tương quan với nước Tàu hay không? Và tôi nghĩ rằng thì trong nội bộ là cái bọn tay sai Tàu nó đã gài vào Đảng Cộng sản ở Việt Nam rất nhiều rồi. Anh tướng Trương Giang Long cái gì đó, anh đã nói tiêu cáo rồi. Và kỳ này tôi thấy anh Trương Giang Long bị mất chức rồi, không thấy sự xuất hiện gì cả, và cũng không thấy vào Trung ương Đảng nữa. Thành ra là anh Việt Cộng rất là loay hoay, anh luồn lách cách chi cũng không khó thoát được là chế độ của anh phải sụp đổ. Kế hoạch khai thác mâu thuẫn giữa Mỹ và Tàu của anh đang trên đà phá sản, và nội bộ của anh thì khủng hoảng mọi mặt, và đối phó của anh là trên tiền hậu bất nhất. Anh tuyên huấn thì đối phó cách khác, anh công an thì đối phó cách khác, anh Trung ương Đảng thì đối phó cách khác. Trong khi đó thì tình hình như thế mà Hội đồng Lý luận Trung ương của
Đảng Cộng sản ở Việt Nam vẫn tiếp tục tụng kinh Marxist-Leninist và tuyên giáo của anh vẫn tiếp tục đưa ra những cái lý luận lũ lẫn, tiếp tục sao chép mô thức của Tàu. Và anh theo lập trường của dân tộc mà xã hội chủ nghĩa là anh nêu ra cái gương các nước Bắc Âu thì các nước Đông Á, Bắc Âu như là mà những nước Na Uy, Thụy Điển như rồi anh nói là ở Nam Hàn với Bắc với Đài Loan với Philippines với Malaysia thì người ta cũng có một thời người ta độc tài chuyên chế và về sau người ta cũng dân chủ hóa, đừng có bắt anh dân chủ hóa ngay bây giờ. Đó là một cái lý luận rất là lũ lẫn, là bởi vì cái chuyên chế khi đi vào kinh tế thị trường mà cho anh chuyên chế một thời gian là chỉ là một biệt lệ thôi. Khi anh đã qua khỏi rồi, anh đưa lợi tức quốc dân của anh lên cái mức trung bình rồi thì anh phải dân chủ hóa. Đó là cái điều Bắc Âu người ta làm rồi, và Nam Hàn, Đài Loan cũng như Philippines, Malaysia đã làm rồi. Mà anh bây giờ anh đã hưởng được 30 năm chuyên chế để đi về cái cảnh gọi là Perestroika rồi. Bây giờ là đến lúc anh phải dân chủ hóa, mà Glasnost anh không chịu làm. Mà anh nói rằng thì là làm như là Liên Xô là sai lầm để bị sụp đổ. Đấy, tới nay mà vẫn còn lý luận kiểu đó thì tôi nghĩ rằng số phận của bọn Việt Nam Cộng sản không cần phải đánh nữa, chế độ của nó mục giả mà thối nát như thế thì sẽ tự chết. Tại vì nó cứ nói là thế lực thù địch nước ngoài, chả có thế lực thù địch nước ngoài gì cả. Khi Cộng sản mới đi vào kinh tế thị trường là chính anh là kẻ thù và kẻ địch của anh rồi. Vâng, bây giờ là những cái tài liệu mà tôi tham khảo cho bài bình luận thời sự ngày hôm nay. Nhân cái dịp mà Đại hội 19 của Đảng Cộng sản Tàu kết thúc thì một blogger quen thuộc của chúng ta ở trong nước là ông Lê Anh Hùng viết ra Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ bài Tương Lai Nào Cho Việt Nam. Ông nhắc lại rằng thì bên Tàu nó có một Tập Cận Bình quyền uy tuyệt đối trong chính giới, tư tưởng Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc cho kỷ nguyên mới. Rồi Tập Cận Bình đã đưa được trong thường trực Bộ Chính trị có 7 tên thì anh ấy là một, anh Tập là một, anh thủ tướng anh Cường là hai, bây giờ anh đưa 5 anh viên là toàn người anh, tức là anh toàn quyền hành động. Và anh xác nhận rằng anh không nhượng bộ chủ biển Đông. Và anh Tập Cận Bình anh cũng nói là quân đội của anh là hùng mạnh nhất thế giới rồi. Và Lê Anh Hùng nói đây là một kỷ nguyên Tập Cận Bình đã bắt đầu, giấc mộng Trung Hoa đã bộc lộ. Và Tập Cận Bình nhấn mạnh là sự phục hưng vĩ đại của Trung Hoa là giấc mơ lớn nhất của Trung Quốc. Và anh Tập Cận Bình anh cho thấy rằng bên ngoài lãnh thổ của nước Tàu thì anh Tập Cận Bình đã hé lộ ra những cái nước cờ của anh. Thứ nhất, 80% diện tích Biển Đông anh gọi là vùng biển lịch sử nằm trong đường nội bộ của anh. Anh tuyên truyền rộng rãi rằng anh không nhượng bộ về vấn đề chủ quyền. Điểm thứ hai là bồi đắp quân sự hóa thêm 7 thực thể tại quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Điểm thứ ba là anh đã từng đưa giàn khoan 981 vào. Điều thứ tư là anh dùng cái tiểu hạm đội hải quân đi qua vùng biển ngoài khơi Alaska, tức cả ngoài Biển Đông ra ở phía Bắc, anh lên cả phía Alaska nữa. Anh đó là cử chỉ anh nắn gần Washington. Thứ năm là anh thiết lập băng phiến quân sự ở ngoài ở vùng biển xa của anh là Djibouti, anh có căn cứ quân sự bên đó. Và thứ sáu là anh đe dọa sử dụng vũ lực, anh đã từng làm cho Việt Cộng phải bỏ chạy ở cái cái giàn khoan bãi bãi tư chính mà ra anh cho công ty Tây Ban Nha là công ty Repsol vào đó. Bảy cái điểm đó là đã chứng tỏ rằng anh Việt Cộng sẽ là vất vả với anh Tàu về vấn đề Biển Đông, và bây giờ thì anh sẽ nhìn anh như thế nào. Thế mà những gần đây thì là Biển Đông của Việt Nam là ông Lê Anh Hùng cho rằng thì nó án nữa con đường tiến xuống phía Nam bành trướng khả của đại hãng, cho nên nó không nhượng bộ đâu. Thì bây giờ anh Việt Cộng như thế nào? Kỷ nguyên mới của chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc mở ra trong bối cảnh Nguyễn Phú Trọng đang một mình một trợ trên sân khấu chính trị Việt Nam. Và với cái hội nghị Trung ương 6 vừa rồi thì ông Lê Anh Hùng đánh giá rằng anh Tập Cận Bình trong nội bộ anh đã loại được tất cả những người mà dòm ngó cái chiếc tổng bí thư của anh. Từ Trần Đại Quang thì ông Lê Anh Hùng nói rằng bây giờ hồi như chỉ còn chơi ngồi chơi xới nước. Anh Đinh Thế Huynh thì bệnh nặng là biến mất rồi, chờ là làm ngay tử tế rồi. Giờ anh Nguyễn Phú Trọng là chịu trách nhiệm về cái việc ứng phó, thái độ của anh như thế nào đối với nước Tàu. Và ông Lê Anh Hùng nói rằng thì trong khi lẽ ra phải dân chủ hóa xã hội để đưa nước nhà thoát khỏi hiểm họa đại hãn đang ngày một hiện ra chỗ đó, thì lãnh đạo của Cộng sản Việt Nam là đàm đỉnh ngược lại. Một ngày sau khi đại hội 19 của Đảng Cộng sản bế mạc thì đã bắt Phan Kim Khánh và tiếp đó thì tiếp tục bắt người. Và ông Lê Anh Hùng đặt vấn đề đằng sau lưng Nguyễn Phú Trọng là ông cho rằng cái con gà con bài của Tàu là Hoàng Trung Hải, và với con ngựa thành toa Hoàng Trung Hải do chính ngài tổng bí thư đặt vào vị trí đầu rồng, tức là bí thư Hà Nội đó, có lẽ ai cũng hình ra con rồng Hà Nội đã và đang kéo con rồng Việt Nam bay về phương Bắc. Tức là ấy là ông Lê Anh Hùng đặt vấn đề. Và ông Bùi Tiến, ông có hai bài bình luận viết cho blog Việt Tiếng Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Một bài đầu trước thì có tựa đề là liệu tập có tắm biển ở Hội An như giang hồ, giang là giang Trạch Chân mà hồ là hồ Cẩm Đào đó. Và ông Bùi Tiến với cái bài này ông cho rằng thì sự xâm thực của nước Tàu vào Việt Nam đã nặng nề lắm rồi, mà riêng về Hội An với Đà Nẵng thì Tàu nó đã xâm thực nặng nề nhất. Thế ông Bùi Tiến cho rằng Trung Hoa bành trướng rất thâm, không chừa một dịp nào để mở rộng ảnh hưởng cả thế và lực. Với cuộc họp APEC này cũng vậy, tức là Tập Cận Bình đã sắp đi họp APEC. Và ông Bùi Tiến nhắc lại rằng từ giữa năm 2017, Trung Cộng đã tổ chức tập trận hải quân áp sát bờ biển miền Trung cách Đà Nẵng chỉ có 75 hải lý. Ngày 13 tháng 10 vừa qua, lại làm lễ khai trương trọng thể tòa lãnh sự Trung Quốc tại Đà Nẵng, phụ trách mối quan hệ với các tỉnh Thừa Thiên, Huế, Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Thuận và Phú Yên. Nhắc lại rằng đã từ lâu Trung Quốc bành trướng nhòm ngó đến vùng đất ven biển miền Trung này. Từ tháng 2 năm 2002, đương kim tổng bí thư kiêm chủ tịch nước Giang Trạch Dân đã ghé Đà Nẵng tắm biển tại Hội An. Tháng 11 năm 2006, tổng bí thư Hồ Cẩm Đào từ Trung Quốc bay thẳng đến Đà Nẵng cũng tắm biển ở Hội An rồi mới ra Hà Nội. Không biết lần này ông Hoàng Đế Đỏ họ Tập có sẽ tắm biển Hội An để không chịu thua kém hai ông Giang ông Hồ không? Những người Việt Nam đang tranh đấu hãy cảnh giác và hãy vẽ bản đồ nước ta xem có nơi nào mà người Trung Quốc không ra vào tự do trong như vùng nước của họ hay không. Nào là dải rừng phương Bắc, quặng bô xít trải dài Tây Nguyên, ven biển Trung Bộ thì Hà Tĩnh đến tận Bình Thuận, các nhà máy đạm, gang thép, nhiệt điện, hóa chất, giấy, dệt, giày dép từ Bắc Hải Phòng, Hải Dương, Nghệ An đến miền Nam ở Long An, Biên Hòa đều trong tay các ông chủ đến từ phương Bắc. Đường quốc lộ, đường sắt Bắc Nam cho đến xe điện, đường xe điện Hà Nội Hà Đông, đường xe điện ngầm giữa Sài Gòn đều đã và đang và sẽ trong tay nhà thầu Trung Quốc hết. Hàng hóa Trung Quốc phần lớn là hàng lậu, hàng giả, hàng giỏm tràn ngập khắp nơi. với sự đồng lõa không sao chối cãi của chính quyền Cộng sản Việt Nam, luôn tự nhận là đồng chí thân thiết chung vận mệnh với Đảng Cộng sản Trung Quốc, thì anh Tàu ấy mới xâm thực được như vậy. Rồi bây giờ đón hội nghị APEC, anh Việt Nam Cộng sản ấy, đây là bị nhắc nhở của tôi, anh làm lèn đồng để đón khách, vì ông bị ông Bùi Tín, ông nói rằng đèn lồng đỏ vốn là trang trí của các triều đình Trung Quốc từ thời nhà Hán xưa, với các điệu múa đèn lồng đỏ đặc thù đặc trưng của Trung Quốc. Bây giờ Hội An nó tàu hóa đến cái độ Hội An vốn là một thương trường cảng quốc tế mà các nhà buôn Trung Quốc chiếm đa số, với nhà ở kiểu tàu, vườn hoa tàu, cửa hàng cửa hiệu tàu, chùa tàu, tượng tàu, cầu kiểu tàu và kiểu Nhật Bản, các bảng hiệu đều chữ Hán và nói với nhau cũng bằng tiếng tàu. Không phải ngẫu nhiên từ đầu năm đến nay có số khách Trung Quốc đến Đà Nẵng tăng vọt. Đã có hướng dẫn viên du lịch người Trung Quốc tự do giới thiệu với khách quan tham quan đây là mình là mảnh đất thuộc nền văn hóa Trung Quốc đã lâu đời. Và ông Bùi Tiến đặt vấn đề là có thông điệp ngầm nào ở đây không? Và thông điệp ấy rất ăn khớp với xu hướng trừng phạt, giam cầm, xử án nặng mọi chiến sĩ dân chủ dám lên án Trung Quốc bành trướng và xâm lược, như cô Nguyễn Nhọc Như Quỳnh, mẹ Nấm 10 năm tù giam, và hàng loạt thanh niên công giáo Nghệ An dám biểu tình chống doanh nghiệp Formosa phá hoại môi trường. Cũng thời gian này, báo ở trong nước loan tin Đà Nẵng, Hội An sẽ mở ra 17 đường bay thường xuyên nối liền thẳng với các thành phố Thượng Hải, Côn Minh, Trùng Khánh, Thành Đô, Nam Ninh, Quảng Châu của Trung Quốc, không qua Hà Nội, cũng không qua Sài Gòn. Bài toán Bắc thuộc đề ra từ Thành Đô tháng 9 năm 1990 đang được thực hiện từng bước công khai, ngang ngược và láo xược trên lưng nhân dân ta. Mong rằng toàn dân ở khắp nơi, kể cả hơn 3 triệu đảng viên Cộng sản, hãy giật mình ngộ ra sự thật về nguy cơ sinh tử của quê hương và có hành động dấn thân thích hợp. Tôi muốn hỏi ông một tí là hành động dấn thân thích hợp mà ông nói là cái gì? Nghĩ cái anh 3 triệu đảng viên anh có dám dấn thân thích hợp hay không? Cũng là anh Bùi Tiến, ngày 1 tháng 11 mới nhất đây, ông viết một bài nữa cho VOA Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ blog. Ông nói là cái tình trạng người đít nhiều hơn ghế của bây giờ nó phải tỉnh giảm là vì nó cũng không có tiền để trả lương cho mấy người đó đấy. Bây giờ ông đặt vấn đề là cạn tiền giảm biên chế, mở ra 6 triệu gầy ớt. Khỏe vì gạo, bạo vì tiền. Nhưng mà bây giờ Việt Nam ngân sách cuối năm đã cạn tiền. Và ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc báo cơ động về nguy cơ sụp đổ tài chính quốc gia. Rồi thì ngân sách tiền của xã hội các cấp quan chức đua nhau tham nhũng hàng nghìn, hàng chục nghìn đồng, tỷ đồng. Truy tố không ít nhưng tiền thu hồi không đáng kể, tẩu tán hết rồi. Thế ra việc giảm biên chế trở nên cấp bách. Ngành công an thời chiến tranh là ông Trần Quốc Hoàn với ông Phạm Hùng nói đều không có công an quân hàm, chỉ có một ông cục trưởng, một là ông Dương Thông, đúng là đại tá, chỉ là đại tá thôi. Cả bộ công an hồi đó chỉ có chừng 10 tổng cục và vụ, nay có đến 230 viên tướng, 120 tổng cục, cục, vụ, viện. Ngân sách hành chính Bộ Công an cao hơn ngân sách hành chính của Bộ Quốc phòng, nhằm mục tiêu số 1 là bảo vệ đảng. Đấy, tăng cường công an lên để bảo vệ đảng. Trước đây mỗi nhân viên công an an ninh du côn nữa nhá, du côn được thuê làm chỉ điểm, một ngày theo dõi nghi phạm tội phạm thì được phụ cấp thêm 500.000 đồng ngày ở cấp tỉnh thành, 300 đồng ngày ở cấp huyện, quận huyện, 100.000 đồng ở cấp phường xã. Nhưng từ giữa năm 2017, phụ cấp này hầu như bãi bỏ vì cạn tiền. Thế là họ bỏ việc, đi kiếm việc khác. Anh chị em đấu tranh cho dân chủ nhờ đó mà cảm thấy dễ thở hơn. Bây giờ, tiền cạn không được trả lương nữa, thì đầu tiên là các anh giảm bớt cấp phó ở mọi nơi, mọi cấp, từ nhất thể hóa từ cấp phường, xã, quận, huyện, đang là việc làm ngày vì túi tiền lương đã cạn. Thế là có nghị quyết 18 về tỉnh giảm biên chế, hợp nhất một số chức vụ, giải thể một số cơ quan. Tiền đã cạn, túi đã rỗng, ông bạn vàng phương Bắc chỉ có thể hy biếu tặng thưởng công vài trăm triệu nhân dân tệ, đâu có thể nào cho vài tỷ, vài chục tỷ để cứu ngân sách trong thủng nào đâu. Vì tình hình tài chính của bên Tàu cũng gầy gò, dự trữ ngoại tệ teo dần nhanh, càng giàu họ càng keo kiệt, mà huống còn bây giờ đâu có giàu nữa, tài chính họ cũng đang lâm nguy. Và trước tình thế thì anh Việt Cộng làm sao? Điều gì sẽ xảy ra trước mắt? Sẽ là một cuộc tranh giành ghế, ai đi ai ở, bao nhiêu vị phó sẽ bị thải loại. Những cái điều này là từ thứ trưởng các bộ, phó ban các ban, có đến hàng trăm vị và hàng nghìn phó chủ tịch các ủy ban nhân dân, hội đồng nhân dân tỉnh, huyện, xã và hàng vạn tổng cục phó, phục phó, vụ phó, cục tổng cục thì đến phó, vụ phó thì... viên phó, hàng chục vạn phó giám đốc, phó phòng và các cơ quan, các cấp bị dôi ra, coi như thừa, cần đi nơi khác hoặc về nghỉ. Sẽ có một sự xáo trộn ở mọi nơi, mọi cấp, không trừ nơi nào, cấp nào. Các cơ quan tổ chức chuyên ban phát ghế, tha hồ được lợi theo thói quen mua ghế bán ghế. Các phe nhóm tha hồ tranh giành ghế, sau đó kèn cơ kiện cáo, kể tội nhau, vu cáo nhau, thủ oán sẽ lan tràn. Rồi họ hàng anh em, chú bác, con cháu, bênh che nhau, không sao gỡ nổi, không ai làm trọng tài vô tư. Và sẽ là rối to, là loạn to, là rối loạn trong cả nước, như một khối bồng bông càng gỡ càng thêm. Bài này tôi không thể là lướt qua được. Nếu hợp nhất hai chức vụ bí thư và chủ tịch huyện xã thì ai đi ai ở, ai chọn đó. Nếu ông nói nếu hợp nhất cái này cái kia, ai đi ai ở, chứ là gì sẽ dẫn đến cái tình trạng là số cán bộ viên chức mất việc chờ việc sẽ có thể lên đến hàng triệu trong công trình tỉnh, công cuộc tỉnh giảm biên chế chưa từng có này, mà không làm thì không thể được. Khi chính Bộ Nội vụ cho rằng có đến cái này mới là sức khởi. Bộ Nội vụ cho rằng có đến 30% cán bộ viên chức ăn lương mà không làm việc. Có văn phòng tỉnh ủy chỉ chi hàng tỷ đồng để uống bia đãi khách. Có nơi vợ chồng anh em con cháu một dòng họ chiếm trọn các chức vụ trong một huyện một tỉnh. Đã có một quyết định luân lưu cán bộ theo quy mô lớn sẽ làm cho sự rối rắm hỗn độn lên đến tột đỉnh. Ai đi ai ở, ai bị điều luân lưu về phương nào, bao lâu, sẽ có sự xáo trộn đảo lộn ra vào lên xuống xa gần không xa kẻ giết. Rồi là kiện cáo tố cáo lẫn nhau, suy bì nạnh tị nạnh với người đó. Và rồi cuối năm năng suất công việc sẽ giảm đi trông thấy vì tình hình biến động không sao ổn định, tâm lý xáo trộn lo âu. Xã hội càng thêm bất ổn khi cuộc sống khó khăn, đồng tiền mất giá, xã hội hoang hoảng loạn, bất an, niềm tin thủng thủng đáy. Ông dùng những chữ này, niềm tin thủng đáy. Đảng nghĩ một đằng, dân mong một nẻo khác. Đảng chỉ lo giữ ghế thống trị, dân thì khao khát dân chủ, tự do, bình đẳng, nhân quyền, thành quả phát triển được phân chia cho công bằng, hợp pháp, phồn vinh, an ninh cho toàn xã hội được chung hưởng. Ngân sách cạn tận đáy, giảm biên chế quy mô lớn, xã hội xáo trộn, tất cả do chế độ độc đảng tạo nên. Tự thú nhận thất bại của cả đường lối chính sách đến học thuyết và mô hình cai trị bất gốc dân tộc, quay lưng lại với dân tộc, tức là gì? Thất bại cả đường lối chính sách đến học thuyết và mô hình, cho nên học thuyết nó lú là khủng hoảng, tôi mới nói nó là lý luận lú luận. Và đây là bản tin của đài BBC. Đặt vấn đề Việt Nam, vì sao chưa nhất thể hóa các chức cao cấp? Ở Việt Nam bây giờ, anh nhất thể hóa cả cấp dưới, chỉ gây ra rối loạn dư thừa như là ông Bùi Tiến nói bây giờ, mà nó lại không tình trạng cấp trên, là vì đội bộ của nó là anh nọ nắm được tại anh kia thì nó không có cấp trên, nó không có, nó không có tình trạng được. Và đấy là cái mà lý do mà cả nước đang đặt vấn đề anh chỉnh đảng để cứu đảng, mà anh chỉ từ vai xuống thôi, còn cái đầu là anh nào mà sờ đến anh kia thì sẽ bị anh kia anh sờ lại ở những cái chỗ khác. Thế đối nội thì như thế, đối ngoại thì anh đang bị cô lập trên toàn thế giới. Và ông Phạm Chí Dũng cũng viết một bài cho blog của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 23 tháng 10, có tựa đề là 2017 năm khủng hoảng ngoại giao của Việt Nam. Anh nói khủng hoảng mới đối với Campuchia đó, anh Nguyễn Phú Trọng phải sang Campuchia để điều đình về vấn đề mà Campuchia nó đối phó với di dân bất hợp pháp của Việt Nam. Và anh ấy ve vãn để cho biên giới Tây Nam thoát khỏi sự chi phối của Trung Quốc, nhưng mà thất bại. Việt Nam đã đi Phnom Penh nhưng chỉ đạt được kết quả là chứng kiến một Hun Sen càng lúc càng bắt chước Bắc Kinh khi nhìn Việt Nam bằng nửa con mắt. Và anh Nguyễn Phú Trọng chỉ đem cúng cụ có 20 triệu đô la thôi để anh giải quyết cái vấn đề là cao nguyên nó trục xuất 70,000 người Việt. Mà người Việt nó không phải là di dân bất hợp pháp, cư trú ở bên cao nguyên từ và đời nà cha đến đời con đến đời cháu, bây giờ nó trục xuất 70,000 người. Trong cuộc gặp kéo dài 90 phút với Hun Sen vào tháng 7 2017, Nguyễn Phú Trọng đã tặng 25 triệu đô la đó viện trợ để xây dựng tòa văn phòng tổng thư ký quốc hội Campuchia. Báo Đảng Việt Nam lập tức tuyên giáo hai bên đã ký một số văn kiện này. Nhưng mà truyền thông Việt Nam lại còn mô tả chuyến thăm Campuchia là một dấu mốc lịch sử đặc biệt quan trọng cho quan hệ láng giềng tốt đẹp hữu ích. Truyền thống nhưng chỉ hơn 2 tháng sau chuyến đi, tưng bừng đón tiếp trên hình ảnh sinh động của hòa bình và hữu nghị đã bị một cú giáng ngã ngửa. Bộ Nội vụ Campuchia tuyên bố bắt đầu xúc tiến kế hoạch thu hồi giấy tờ tùy thân, mà thực chất là thu hồi quyền công dân của gần 70,000 người, đa phần là gốc Việt đang sinh sống tại Campuchia. Đấy là Campuchia đang là một cái bóng ma biên giới Tây Nam. Nhưng mà quan trọng hơn là cái ngoại giao của Việt Nam Cộng sản bị lên án. Và bên nước Mỹ thì ra cái luật nhân quyền Magnitsky áp dụng cho toàn thế giới. Chỉ ít ngày trước hành động dự kiến tước giấy tùy thân 70,000 người Việt ở Campuchia và bị một số quan chức Việt coi là phản bội Việt Nam, người Đức đã ra thông báo tạm thời đình chỉ quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam. Đây là một cú giáng thẳng thừng điếng người vào thói kỹ dõi dùng luật rừng và cả thế giới, dùng luật rừng với cả thế giới, cùng thói kiêu ngạo cộng sản. Sau đó chính phủ Đức đình chỉ luôn hiệp định Đức Việt về miễn visa cho những người dùng hộ chiếu ngoại giao. Vẫn chưa hết, Úc, Hàn Quốc, Đài Loan và có thể cả Nhật Bản và Mỹ dường như không còn muốn tiếp nhận lực lượng lao động thủ công và kể cả du học sinh Việt Nam. Một số thị trường nhập khẩu lao động đang dần đóng cửa. Có thể nhiều du học sinh Việt Nam sẽ phải về nước. Và luật nhân quyền Magnitsky đã được Mỹ ban hành vào cuối năm 2016 và Quốc hội Canada vừa thông qua vào tháng 10, 2017 sẽ góp phần hạn chế đáng kể dòng di trú của giới quan chức và đại gia Việt Nam sang nước này. Và Phạm Chí Dũng cho rằng thật lạ lùng là bất chấp tình cảnh ngày càng trở nên quá nguy hiểm, giới quan chức Việt Nam vẫn không ngớt các cuộc thanh trừng quyền lực và tranh giành lợi ích, vẫn mê muội đu dây chính trị giữa Mỹ và Trung Quốc, nhưng lại hầu như không thèm liếc mắt tới thảm trạng dân chúng đang trở về thời gian, về cái thời lầm than thực dân. không chỉ tài nguyên thiên nhiên bị khai thác gần như cạn kiệt cùng một nền kinh tế đã lao vào suy thoái đến năm thứ 9 liên tiếp. Cả chính trị và xã hội Việt Nam đang lao đến vực thẳm của tử thần. Không còn nghi ngờ gì nữa, 2017 có lẽ là mới chỉ là năm mở màn của chuỗi khủng hoảng ngoại giao giữa Việt Nam với cộng đồng thế giới, cộng đồng quốc tế. Cứ cái đà này, năm sau và những năm sau nữa, chính thể Việt Nam sẽ còn phải tiếp nhận không chỉ thái độ thờ ơ ghẻ lạnh từ nhà nước phương Tây, mà có thể còn xảy ra một cú siết không tuyên bố trước. Sau người Đức, những cái tên như Thụy Điển, Đan Mạch, Canada, Úc, Pháp, Anh, Ý, Bỉ, Hà Lan, Na Uy và không loại trừ cả Mỹ và cả người Nhật có thể hiện ra và kiến tạo, nhạo cái chính phủ kiến tạo cũng ông Nguyễn Xuân Phúc đấy, và kiến tạo ấn tượng ghẻ lạnh thấm thía cho giới đại lãnh đạo Việt Nam về triết lý nhân sinh chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Tôi đã có một bài là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ của bọn cộng sản sống sót ở Việt Nam rồi. Thì tôi nói nó như là cái bà già mà đi chợ cái thời chống Pháp đó, à, thấy cái tàu bay của Pháp nó đi đến thì bà không nhảy xuống hầm trú ẩn. Bà lấy cái nón bà che để không nhìn thấy cái tàu ấy nữa, tức là không nguy hiểm nữa. Bọn Việt Nam cộng sản bây giờ cũng vậy, nó cái khóa lấp thì nó che ra bà không nguy hiểm đâu. Cảm ơn ông Bùi Tín. Bây giờ tôi có trong tay một bài nữa của ông Nguyễn Quang Dị, đặt vấn đề là cái bọn cầm quyền ở Việt Nam cộng sản này nó lũ lẫn đến cái độ mà đi ra nó hòa hội nhập mà nó vẫn cái tư duy của cái thời ở Hàng Bắc Bó. Và ông Nguyễn Quang Dị đưa ra một cái ví dụ rất là rực cười, là cái thời ông nói là cái trong những phim Mỹ thấy rằng thì là cái thời mà cao bồi Mỹ cưỡi ngựa mà là cái thời mà Mỹ mới làm được xe lửa chạy nhanh không hơn cao bồi cưỡi ngựa. Thành ra ông Nguyễn Quang Dị đặt cái bài này tựa đề là chiếc xe ngựa và đoàn tàu siêu tốc. Và ông diễu rằng thì bây giờ ở Việt Nam các anh đang hô hào đổi mới vòng hai, nhưng mà tư duy truyền thống và phi truyền thống khác nhau như mặt trăng và mặt trời. Giao diện giữa hai loại tư duy đó giống như nguyệt thực và nhật thực. Mặt trăng tuy đẹp nhưng luôn bị mặt trời lấn át. Những người ở lâu trong hang tối, hang của bó đấy. Những người ở lâu trong hang tối thường bị dị ứng với mặt trời. Giải phóng con người khỏi hang động vô minh, như Plato nói, là một quá trình khó khăn và nguy hiểm. Khi phải hội nhập, thân thế họ phải ra khỏi hang, thân thể họ phải ra khỏi hang, nhưng tư duy vẫn còn trong hang. Đấy, cái hình ảnh này tôi đã cho nó cái hình hai ảnh khác, là anh hội nhập vào thế giới nhưng mà anh vẫn tiếp tục đội nón cối và đi dép rầu. Và ông Nguyễn Quang Dị rằng là thân thể ra khỏi hang nhưng tư duy vẫn còn ở trong hang, dép rầu nón cối. Và anh tôi còn thêm một cái ghi chú nữa là anh Việt Nam cộng sản luôn luôn anh có double standard, anh đóng nhiều cái vai tuồng quá thì cuối cùng anh không biết anh là ai nữa này. Và trong nước bây giờ cho tôi một cái từ ngữ mới là loạn chuẩn controversial standard, chuẩn mực của anh lôi thôi loạn chuẩn mực. Giờ bây giờ ông Nguyễn Quang Dị cũng nói bắt cóc Trịnh Xuân Thanh này kia, vi phạm luật quốc tế, rồi lại tiếp tục chống diễn biến hòa bình, rồi vừa muốn đón ông Tổng thống Trump và tàu sân với Mỹ, nếu không đổi mới tư duy và hệ điều hành thì làm sao Việt Nam có thể hội nhập quốc tế và làm bạn với tất cả. Anh cứ nói là đa phương hóa ngoại giao, nhưng mà anh vẫn dép râu nón cối, làm sao anh... Và Nguyễn Quang Dị đưa ra vấn đề là nguyên nhân tụt hậu của anh là cái gì? Anh nhận định dùng xe ngựa truyền thống đuổi theo đoàn tàu siêu tốc của thế hệ 30 để kiểm soát nó thì thật là khôi hài. Và những cái chuyện như khôi hài đấy anh luôn luôn biện bạch rằng lý luận lũ lẫn của anh biện bạch, à, được cái gì cũng đúng quy trình. Nguyễn Quang Duy nhắc lại khi đổi mới vòng 1, tức là Reform 1.0, Việt Nam bắt đầu có kinh tế thị trường nhưng theo định hướng xã hội chủ nghĩa và tư duy tịnh tiến, tức là gradualism, nên chưa phải là kinh tế thị trường đích thực mà là kinh tế thị trường què quặt méo mó. Đó là cuộc phân phối giữa tư bản hoang dã như loài lang sói ăn thịt lẫn nhau, tôi đã nói cái này rồi, và chủ nghĩa xã hội thân hữu như loài cá sấu không có nước mắt. Người ta nói giả dối thương khóc vờ đấy, người ta là nước mắt cá sấu. Cá sấu làm gì có nước mắt. Như là cá sấu có nước mắt đẻ ra những con quái vật tư bản đỏ, là những nhóm lợi ích thân hữu tuy khoác áo mũ xã hội chủ nghĩa nhưng lòng dạ tim gan là tư bản hoang dã. Cảm ơn ông Nguyễn Quang Duy, thì cái này tôi đã nói rất nhiều lần rồi. Nó bà đi vào kinh tế thị trường với cái tư duy của tư bản hoang dã, cá lớn ăn cá bé, giá thú ăn thịt lẫn nhau. Và ông Nguyễn Quang Duy dẫn chứng ông giáo sư Nhật Kenichi Ono. Ông sang Việt Nam lần trước, sang 5 năm sau ông sang Việt Nam, ông nói rằng ông vẫn thấy như thế, chả có đổi mới gì cả. Nếu Việt Nam chưa chịu đổi mới thể chế và tư duy phát triển theo hệ điều hành 1.0 thì nền kinh tế Việt Nam vẫn luẩn quẩn theo mô hình không chịu phát triển. Việt Nam tụt hậu so với các nước láng giềng là điều tất yếu, không có gì ngạc nhiên. Muốn vượt ra khỏi cái vòng lặp đó, chính phủ khi kiến tạo của Nguyễn Xuân Phúc đó phải đột phá bằng đổi mới toàn diện. Cái ông giáo sư Nhật này sau 5 năm trở lại thì vẫn ông vẫn thấy không có mới gì, vẫn như cũ. Tôi thì cho rằng sau 10 năm thì ông trở lại thì ông thấy là không còn như cũ nữa mà tệ hơn cũ nữa. Tôi có một vài bình luận cái tựa đề là tệ hơn cũ, đổi mới càng đổi mới càng tệ hơn cũ. Và ông Nguyễn Quang Duy đặt vấn đề là Việt Cộng nó có những bài học bất cập, lựa chọn thành công bài học từ Đông Nam Á, từ đấy Đông Nam Á các nước người ta cũng có một thời gian người ta không có dân chủ, nhưng mà người ta đến mức nào đó thì người ta phải thôi, người ta phải dân chủ hóa, bây giờ thì không thôi. Dù các công trình nghiên cứu có hay đến mấy, nhưng nếu các nhà quản trị điều hành đất nước mà và doanh nghiệp không chịu đổi mới tư duy và thể chế để đáp ứng kịp thời đòi hỏi của thực tế cuộc sống đang diễn tiến mà nhanh chóng đến chóng mặt, thì cũng giống như câu chuyện chiếc xe ngựa truyền thống vẫn vô vọng đuổi theo đoàn tàu siêu tốc thế hệ 30. Sự bất cập về tư duy và hệ điều hành cũng như vận tốc chuyển đổi có thể làm cho thể chế chính trị và quản trị điều hành trở nên lỗi thời và vô dụng và trở thành phế tích. Rồi ông Nguyễn Quang Duy nói rằng thế giới bây giờ đang trở về chủ nghĩa dân tộc đó, thì như là Brexit ở bên Âu Châu và ông Trump ở nước Mỹ. Trong kinh tế thị trường, cạnh tranh lành mạnh là quy luật phát triển để đào và đào thải, đúng không? Không có cạnh tranh mà là cái kế hoạch hóa thì làm sao mà khá được, vì anh không có tự do kinh doanh, anh kế hoạch hóa với quốc doanh nhiều quá, cho nên khoảng 200.000 doanh nghiệp Việt, tức là 30% tổng số cả nước đó, đã bị phá sản hay chết lâm sàng. Chắc là do chưa hiểu con gấu kinh tế thị trường. Nhiều doanh nghiệp sống sót là do nhà nước cứu trợ, chỉ có một số tự thân thoát hiểm. Nếu các doanh nghiệp vẫn ỷ vào nhà nước mà không có nội lực, họ sẽ chết tiếp khi hội nhập quốc tế. Trong khi thực tế cuộc sống thay đổi quá nhanh, thì tư duy nghiên cứu và quản trị điều hành thay đổi quá chậm. Tuy chính phủ cũng bắt đầu nói đến cách mạng công nghệ 4.0, tôi có thể ông Nguyễn Xuân Phúc 4.0, nhưng mà chưa chắc ai cũng đã hiểu, tôi cũng nghĩ là chưa chắc cũng đã hiểu. Nói đến 4.0 nhưng mà chưa chắc đã hiểu. Thì một số xí nghiệp ở Việt Nam đã bắt đầu dùng người máy thay thế con đái, 4.0 đó vậy. Thành ra là thiết thằng duy giá trị cũng cắn mắt đi chỗ khác chơi rồi. Ta dùng robot không? Anh đâu nói là tư bản bóc lột lao động. Và ông cảm ơn ông Phạm Quân Duy, tôi đi vào cái đoạn cuối của ông. Xét cho cùng,
muốn đổi mỗi tư duy và thể chế để quản trị và điều hành hiệu quả hơn, người ta phải thay đổi hệ quy chiếu và văn hóa tư tưởng. Được. Cái hệ quy chiếu của anh là một cái hệ nó lung tung, nó bị khủng hoảng giá trị, cho nên đúng sai được mất nó lộn tung phao hết. Anh, đây là cái hệ quy chiếu của anh nó lung tung cho nên phải thay đổi. Bạn muốn giáo dục nhồi sọ để dạy trẻ con tuyên giáo, bạn muốn giáo dục nhồi sọ và vâng lời, bạn muốn giáo dục nhồi sọ và vâng lời để làm công cụ cho thế thể chế hay khai trí khai phóng để đổi mới biến tạo và dân hiệp, đúng không? Nó nhồi sọ, nó biến người của nó thành những cái con vật chỉ biết tuân lệnh thôi, thì làm sao mà khai phát triển được? Hệ thống quyền lực quốc gia và trật tự thế giới đang bị khủng hoảng. Thế giới thay đổi quá nhanh và quá nhiều, nhưng tư duy và thể chế thay đổi quá chậm và quá ít. Để hiểu rõ hơn, có lẽ cần đọc cuốn Sự Kết Thúc Của Quyền Lực, The End Of Power của Moshe Dayan. Tuy nhiên, đừng hy vọng là Tập Cận Bình sẽ nhẹ tay tại Biển Đông sau Đại hội 19. Dù Hoàng đế trầm lặng đã được chọn là đã chọn được người kế vị là Trần Mẫn Nhĩ, chỉ cái bóng của ông ta vẫn bao trùm ít nhất 10 năm nữa vì không có đối thủ. Tập và giấc mộng Trung Hoa tiếp tục là nỗi ám ảnh không những của các nước láng giềng mà còn cả thế giới. Nhưng quyền lợi tuyệt đối cũng có thể là màn kết thúc end game của trò chơi quyền lực. Đúng, tôi đồng ý. Mà anh Việt Nam Cộng sản là cái sao chép tàu chỉ làm sao anh khả được. Ngoài những cái khủng hoảng đã tôi đã vừa tham chiếu, đây là làm một tham chiếu bài nữa của anh Lê Anh Hùng. Anh viết cho địa VOA tiếng Việt: ngân sách khốn quẫn, điều tất yếu phải đến. Tức là anh hết ngân sách khốn quẫn, hết tiền trả lương rồi. Rồi ông nhắc đến hai trường hợp là Thành ủy Bạc Liêu hết tiền hoạt động, và bi đát hơn là Thành ủy Bạc Liêu không chỉ hết tiền mà còn nợ nần chồng chất nữa. Rồi thì Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư Bùi Quang Vinh đã bộc bạch trong một tâm trạng đầy ưu tư tại phiên thảo luận tổ của các đại biểu Quốc hội: cả nước ngân sách Trung ương chỉ còn có 45.000 tỷ đồng, với mức này không biết để làm cái gì, chưa nói để trả nợ các thứ. Lo sợ tình trạng nợ lương công chức sẽ gây ra phản ứng dây chuyền cùng những tác động tiêu cực khó lường trong xã hội, nên chỉ ít ngày sau khi hai vụ lùm xùm ở Bạc Liêu và Cà Mau, Bộ trưởng Tài chính cấp tốc gửi công văn xuống các địa phương yêu cầu không để xảy ra tình trạng nợ lương cán bộ công chức. Anh chỉ gửi tiền cho nó trả lương, nhưng mà anh không có tiền trả lương, anh chỉ gửi công văn, anh mà đừng để làm sao nó đừng được. Anh không tiếp viện nữa làm sao nó đừng được. Cái anh này tức cười thật. Cơ quan quản lý ngân khối thậm chí còn vẽ đường cho các địa phương như là giãn tiến độ hoặc tạm dừng thực hiện các khoản chi chưa cần thiết, sử dụng thêm ngành các nguồn lực tài chính địa phương như quỹ dự trữ tài chính v.v. Và nếu thực hiện các giải pháp trên mà ngân sách địa phương vẫn khó khăn thì cần báo cáo bằng văn bản lên cấp trên để cho phép tạm ứng nguồn chi, để chúng mới tạm ứng. Để tạm ứng được một lần, lần sau nữa thì sao? Sau công văn chỉ đạo nói trên của Bộ Tài chính, chỉ 10 hôm, báo chí lại loan tin về việc Ủy ban Nhân dân xã Thạch Khê, Thạch Hà, Hà Tĩnh suốt 2 tháng liền không có tiền trả lương cho cán bộ công chức. Và cũng ở huyện Thạch Hà, mấy tháng sau vụ Thạch Khê nợ lương lại đến lượt xã Thạch Văn lên mặt báo vì nợ lương công chức. Rồi thì cán bộ công chức tại một số xã phường trên địa bàn thành phố Vĩnh Long lại lên mặt báo vì nợ lương công chức. Và chỉ cách đây vài hôm, báo chí lại rộ lên thông tin là cán bộ công chức tại một số xã phường trên địa bàn Vĩnh Long đã không nhận lương từ nhiều tháng qua đấy. Và đến bộ công an cũng không thoát nữa. Công an là thanh gươm của đảng, bây giờ thanh gươm bị gì xét.
Công an chỉ biết còn đảng còn mình, mà công an vì thế cho nên càng phình ra đông quá thì trả lên không nổi. Tình trạng ngân sách khốn khó tác động đến lực công an, mà xưa nay đảng vẫn dùng tiền để mua sự trung thành và tưởng như bất khả xâm phạm. Chẳng hạn trước kia cán bộ công an mỗi khi được điều động đi làm nhiệm vụ bên ngoài đều được nhận một khoản hỗ trợ tài khá hậu ấy, thường là 500.000 đồng Việt Nam một ngày. Nhưng nay khoản này hình như các xem cái này đã nói rồi. Rồi thì cái này bộ ngoại giao thì tôi không thể bỏ qua được. Nhiều cán bộ ngoại giao làm việc tại các nước là sĩ quan tình báo thì tổng cục 5, Bộ Công an biệt phái sản. Trước đây cán bộ cấp lãnh sự thường là sĩ quan tình báo biệt phái đều được nhận thêm trợ cấp cho vợ hoặc một người giúp việc với mức trợ cấp bình quân mỗi tháng từ 400 đến 600 USD. Bất kể người vợ có sống cùng chồng tại nơi công tác hay không. Tuy nhiên, khoảng hơn một năm nay khoản trợ cấp đó đã không còn. Ví dụ từ Bắc Ninh là một tỉnh giàu có và cũng bị chuyện là trong cuộc cưỡng chế đất tại phường Kỳ Đồng, thị xã Từ Sơn, ngày 22 tháng 12 năm 2016 là năm ngoái đó. Năm ngoái thì huy động 450 cảnh sát và mỗi viên cảnh sát được bồi dưỡng 500 đồng. Nhưng bây giờ đến ngày 20 tháng 9 vừa qua cũng lại đi cưỡng chế ở đó thì chỉ có khoảng 350 cảnh sát được huy động và không còn nhận được khoản tiền bồi dưỡng mà bình thường họ vẫn nhận. Cho nên Nguyễn Quang Di đã điều tất yếu phải đến. Nợ công nếu tính đủ đã vượt trần. Đấy là ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã xác nhận. Chi thường xuyên tăng rất nhanh khiến ngân sách căng thẳng. Nếu không chấm dứt tình trạng này, sự sụp đổ nền tài khoá quốc gia không thể tránh khỏi. Và trong cuộc làm việc với Bộ Giao thông Vận tải ngày 16 tháng 3, người đứng đầu chính phủ cũng đã cảnh báo cơ quan quản lý hạ tầng quan trọng này là vốn ngân sách đang ở vào tình trạng cực khó. Và trong phiên thảo luận tổ sáng 24 tháng 10 vừa qua, Tổng Kiểm toán Nhà nước là ông Hồ Đức Phó Phước, tên ông này khó đọc, Hồ Đức Phước, đã bày tỏ sự lo ngại về tình hình tài chính quốc gia. Nên ông Nguyên nói Nguyên Văn, nền tài chính chúng tôi thấy không được bền vững, sau này bán hết vốn nhà nước thì nhiệm kỳ sau lấy gì mà chi tiêu, kể cả chi thường xuyên tiêu dùng cũng là khó. Và kết luận đặt câu hỏi đâu là giải pháp, tức là chính cựu tổng bí thư Lê Khả Phiêu đang nói là yêu cầu tỉnh gọn bộ máy hiện nay không còn đường lùi. Hệ thống chính trị Việt Nam hiện nay là 3.734.302 người hệ thống thống trị đấy, tức là chiếm đến 4% dân số, gấp tới 6 lần so với tỷ lệ công chức và dân số ở Mỹ. Ở Mỹ chỉ có 0.68% thôi. Chưa hết, nếu cộng toàn bộ số người hưởng lương mà mang tính chất lương thì số người mà ngân sách nhà nước phải cõng cho lưng lên tới 11 triệu. Đấy nhá, số người mà ngân sách nhà nước phải cõng trên lưng lên tới 11 triệu. Không một quốc gia nào dù giàu có đến đâu có thể nuôi nổi một đội quân khổng lồ như thế bằng tiền thuế của dân. Đây ví dụ là một xã nghèo ở Thanh Hóa chỉ có 9.500 dân mà có đến 500 cán bộ. Và đây là không phải là trường hợp cá biệt trên 63 tỉnh thành đâu. Thực ra không phải bây giờ ban lãnh đạo cộng sản mới kêu gào tỉnh giảm biên chế hay tỉnh gọn bộ máy, mà vấn đề này đã được đặt ra ngay từ thời họ còn ở thủ đô kháng chiến Việt Nam Việt Bắc đấy. Trời đất ơi, cái đó không gọi là tỉnh giảm mà gọi là giản chính. Từ đó đến nay, đây là một trường hợp những điệp khúc mà công chúng Việt Nam được nghe nhiều nhất, song tình hình lại ngày một trầm trọng hơn. Mà giải quyết không thể nào mà chỉ giảm chi bằng cách kêu gào hay bằng quyết tâm chính trị kiểu cộng sản. Trong bối cảnh áp lực nợ công ngày một lớn, động lực tăng trưởng kinh tế chủ yếu dựa vào khai thác tài nguyên và nhân công giá rẻ đang đuối dần.
mức độ ưu đãi của các khoản vay vay từ các đối tác phát triển như là World Bank, như là ADB hay là IMF hầu như không còn. Gánh nặng bộ máy đảng, chính quyền đoàn thể tiếp tục chồng chất trên lưng người đóng thuế. Ngân sách nhà nước ngày càng khốn quẫn, ban lãnh đạo Việt Nam xem ra chỉ còn giải pháp duy nhất để duy trì tăng trưởng và đảm bảo ổn định xã hội là cái gì? Là cải cách chính trị song hành với cải cách kinh tế. Cải cách chính trị là đảng phải, tôi theo tôi là đảng phải không có đứng trên hiến pháp, đứng trên nhà nước nữa. Ngược lại, nếu vẫn cái đà này, sự đổ vỡ của nền tài khoá quốc gia kéo theo sự sụp đổ của hệ thống là thực tế khó tránh khỏi. Đó là một cái giá đắt đến mức không ai mong muốn. Trong tình trạng như thế mà bọn lý luận trung ương vẫn là lý luận kiểu cũ, vẫn là tụng kinh Marxist Leninist rồi tụng kinh kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Và Bosit Việt Nam đăng một bài của blogger Nguyễn Ngọc Chủ, Chu hay Chư Chữ Chữ đó, đặt vấn đề rằng trong tình trạng như thế, tại sao chúng ta lại hốt lại những thứ mà dân tộc khác đã đổ đi? Marx Lenin người ta đổ đi rồi, những cái nôi của nó ra đời người ta đổ đi rồi, bây giờ lượm lại, tiếp tục lượm lại. Và blogger này đặt vấn đề, ông Các Marx là ai? Ông Các Marx là một vĩ nhân, là cách mạng xã hội, ông viết vô vàn vô sách. Các Marx là một vĩ nhân của dân tộc Đức. Nhưng người Đức không áp dụng tư tưởng vô mô hình chủ nghĩa xã hội của Các Marx vào đời sống, họ vứt bỏ tư tưởng và chủ thuyết xã hội của ông. Mà kể cả ở cái nước Nga bây giờ, chẳng những Marx mà lên cái tượng của Lenin đang được bàn luận là đem đi chôn, là cái ướp. Nên Lenin thì sao, cũng là một nhà khoa học lớn, cách mạng cộng sản, ông cũng viết vô vàn bộ sách. Nhưng mà Lenin là một vĩ nhân của dân tộc Nga. Lenin tiến hành cách mạng tháng 10 và áp dụng mô hình chủ nghĩa xã hội của ông ở nước Nga. Nhưng mà cái mô hình đó 70 năm sau thì bị sụp đổ. Người Nga đã vứt bỏ tư tưởng vô mô hình xã hội chủ nghĩa của Lenin. Một trong những sai lầm mang tính nguyên tắc dẫn đến sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội Liên Xô và Đông Âu là luận điểm của Lenin về tập trung dân chủ. Cái này thì tôi đã phê bình nhiều rồi, thì tôi chỉ đọc lại ghi của ông là gì rồi, cũng rất hay. Đã tập trung không còn dân chủ nữa, đã tập trung thì không còn dân chủ nữa, mà đã dân chủ thì không thể tập trung. Tập trung dân chủ mâu thuẫn với biện chứng, đúng không? Cho nên nguyên tắc tập trung dân chủ đẻ ra độc tài. Đơn giản bởi vì khi dân chủ trên số đông thì không ai có khả năng khống chế tất cả để thâu tóm quyền lực. Nhưng tập trung trong số ít thì sẽ bị kẻ nham hiểm chia sẻ rồi khống chế từng bộ phận. Dẫu tài giỏi nhìn thấu được tương lai, vậy mà Lenin đã không thể ngờ rằng một trong những người kế nhiệm của ông là Stalin, người mà Lenin đã khuyến cáo là nham hiểm và độc tài, lại sử dụng nguyên tắc tập trung dân chủ của Lenin để tiêu diệt hết các lãnh tụ khác trong bộ chính trị mà Lenin gửi gắm như Trotsky, Zinoviev, Kamenev, Bukharin và Pyatakov để trở thành sa hoàng của Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết. Sau Stalin là Mao Trạch Đông cũng đã sử dụng nguyên tắc tập trung dân chủ làm phương tiện để thâu tóm quyền lực tuyệt đối rồi lên ngôi hoàng đế của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Không riêng gì Stalin mà hay Mao Trạch Đông, mà lịch sử Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu đã chứng minh rằng không lãnh tụ nào ở các nước này mà lại không độc tài. Ở Bắc Triều Tiên còn vượt quá cả thời phong kiến khi Kim Nhật Thành và con là Kim Jong Un, cháu là Kim Jong Un chuyển nhau cai trị Bắc Triều Tiên trong một vòng kim cô khắc nghiệt. Còn ở Trung Quốc, sau Mao Trạch Đông là Đặng Triều Bình, Giang Trạch Dân, Hồ Cẩm Đào và bây giờ là Tập Cận Bình, đều là những nhà độc tài khét tiếng. Kết luận, đến bây giờ mà chúng ta còn tôn thờ chủ nghĩa Marx Lenin và ca ngợi cách mạng tháng 10, điều mà cả người Đức lẫn người Nga đều vứt bỏ, tại sao chúng ta không tôn thờ tư tưởng của ông cha ông chúng ta mà lại đi tôn thờ tư tưởng của các người khác? Tại sao chúng ta lại phải hốt lại những thứ mà dân tộc Đức và dân tộc Nga đổ đi? Không lẽ số phận của chúng ta là phải tôn thờ và nhặt lại những thứ mà các nước khác vứt bỏ. Đến đây tôi xin ghi chú ý kiến của tôi. Việt Nam, thời canh tân đổi mới, chúng ta không thiếu những nhà tư tưởng siêu Việt. Thí dụ như là cụ Phan Bội Châu, cụ Phan Chu Trinh. Rồi đến đời sau là thuyết nhân chủ của ông Lý Đông A, thuyết dân tộc sinh tồn của ông Trương Tử Anh. Và Việt Nam hóa tư tưởng Phật giáo là ông Huỳnh Phú Sổ. Chúng ta có biết bao nhiêu nhân siêu, người siêu Việt như vậy. Và bây giờ cứ bám lại chủ nghĩa Mác Lênin. Và tác giả bốc thơ này kết luận là không, đấy dứt khoát không phải là số phận người Việt Nam, tại vì không có nên tôn thờ đoàn đại quốc. Và tôi muốn mượn cái bài của ông Nguyễn Đình Công để kết thúc bài bình luận giải sự của tôi ngày hôm nay. Là ở trong nước bây giờ nó lũ lẫn đến cái độ mà chẳng những nó sao chép tư tưởng Tập Cận Bình, nào là tụng kinh Mác Lênin đã đành rồi, và bây giờ nó ra một cuốn sách là gọi là phê phán. Và ông Nguyễn Đình Công giới thiệu rằng đó là quyển phê phán các quan điểm sai trái xuyên tạc cuộc đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa về chính trị trong đảng. Và người giới thiệu cái cuốn sách là giáo sư tiến sĩ Tạ Ngọc Tấn, phó chủ tịch hội đồng lý luận trung ương. Đấy. Mà sách dày 518 trang, khổ lớn, có một số bài về hậu phương quân đội, về quốc phòng toàn dân. Và ông Nguyễn Đình Công xem qua, ông thấy bài nào cũng có vẻ hùng hồn, dùng những luận cứ rõ ràng, luận cứ chặt chẽ, nhưng khi đọc kỹ lại phát hiện ra những thủ đoạn ngụy biện, những lập luận dối trá, chúng được dùng để bảo vệ hoặc chứng minh những luận đề sai. Luận đề sai đầy ra, những luận đề sai đó ông, tôi xin liệt kê ra, ông Nguyễn Đình Công liệt kê ra, đề sai là lý luận lũ lẫn, nói coi con người là tổng hòa các động lực phát triển của xã hội. À, rồi thì đề sai vật chất có trước và quyết định ý thức. À, đề sai nữa là đấu tranh giai cấp là động lực phát triển xã hội. Sai nữa là quy luật diện chứng giữa quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuất. Sai nữa là tư bản bóc lột công nhân bằng giá trị thẳng dư. À, ông Nguyễn Đình Công ông đưa ra cái công thức về thẳng gia giá trị của các Mác, và ông phê bình từng điểm một. Thì tôi không có thì giờ để mà đem vào đây, thì các chiến hữu và bạn, các bạn hữu mà muốn ấy thì xin vào lên net mà đánh cái chữ Nguyễn Đình Công và phê phán sách phê phán thì sẽ có đủ. Và điểm thứ sáu sai là sự tất yếu công hữu hóa sản tư là sách. Công hữu hóa tư là sách đâu có thể là tất yếu, là anh cộng sản anh chế ra chứ không phải tất yếu. Điểm cuối cùng là xã hội cộng sản là mọi người làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu. Cái này thì tôi đã phê bình rồi. Và cảm ơn ông Nguyễn Đình Công cho tôi cái bản thư. Và tôi đề nghị là các chiến hữu và anh chị em lên net để đi sâu vào cái bài của ông Nguyễn Đình Công. Chỉ mỗi người cái việc đến giờ phút này mà nó có cả xuất bản một cuốn sách không bán để tặng không, hoặc là chính là nội bộ thôi, để nó biện bạch cho những cái điểm sai của con đường bác sĩ xã hội chủ nghĩa vừa của chúng nó, thì tôi thấy rằng không thể tưởng tượng được cái sự lũ lẫn về lý luận của cái bọn cộng sản sống sót ở Việt Nam nó tai hại đến như thế nào. Và nếu mà nó cứ tiếp tục lũ lẫn như thế, nó tiếp tục nó tự lừa dối mình và nó lừa dối cả nước, thì chẳng những nó không lừa dối được ai, mà nó chỉ tự lừa dối được, mà tự lừa dối của chúng nó, thì đó là một cách tự sát rất là hiệu nghiệm. Và với cái tình hình như thế này thì tôi nghĩ rằng ngày tàn của chế độ cộng sản ở Việt Nam không còn nhiều lâu nữa đâu.